ngày 2 tháng 1, Thánh Basilio Cả và Thánh Gregorio Nadian, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Hai vị là những văn nhân nổi tiếng giữa các giáo phụ Hy Lạp. Cả hai cùng sinh ra và chết tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ. Các ngài để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm giải thích Kinh Thánh và tu đức. Hội Thánh còn giữ được trên 400 bài thơ của Thánh Gregorio và nhiều luật dòng của Thánh Basilio. Các ngài được xem như là một vị khai sáng đời sống đa vị bên phương Đông. Họ đã sống chung những năm đẹp đẽ nhất khi học chung trường ở Athens và sau này trong đa vị Annecy do Thánh Basilio thành lập bên bờ sông Iris. Thánh Basilio được danh hiệu là cả vì đời sống thánh thiện đặc biệt và sự nghiệp lớn lao của ngài. Như lời Thánh Gregorio Nadian khen ngợi, Basilio trội vượt trên tuổi tác về nhân đức, học vấn. Ngài đã là nhà hùng biện trước khi học hùng biện, là nhà triết gia trước khi học triết học, là linh mục trước khi lãnh chức linh mục. Thánh nhân sinh năm 330 tại Caesarea, nước Thổ Nhĩ Kỳ, trong một gia đình đạo đức. Cha ngài là Thánh Basilio, mẹ ngài là Thánh Emilia, bà nội là Thánh Macrina. Lúc nhỏ, cha mẹ ngài đã chịu bao nỗi âu lo. Một cơn bệnh nặng tưởng như đã cất mạng sống của ngài. Việc ngài bình phục được coi như là kết quả của lời cầu nguyện mà thôi. Ngài được người bà dạy dỗ, huấn luyện nên rất có lòng mến Chúa. Ngài đã hấp thụ được những nguyên tắc sống đạo đức đầu tiên. Ngài nói, tôi không hề quên những lời dạy dỗ và gương lành mà người bà thánh thiện đã ghi vào trong tâm hồn bé thơ của tôi. Năm 23 tuổi, ngài học triết và hùng biện tại Athens. Nơi đây, ngài hân hạnh gặp và kết bạn với Thánh Gregorio Nadian. Chính Thánh Gregorio thuật lại, cả hai chúng tôi chỉ có một thao thức, đó là tiến đức và hướng về hy vọng đời sau. Để tuy chưa ra khỏi đời này, chúng tôi cũng đã xa lìa nó rồi. Chúng tôi định hướng cuộc đời và mọi hoạt động theo viễn tưởng đó. Chúng tôi sống theo luật Chúa và thúc đẩy nhau tiến đức. Và nếu không bị coi là quá kiêu căng, thì tôi có thể nói được rằng cả hai chúng tôi trở nên mẫu mực cho nhau để phân biệt điều phải, điều trái. Sau khi học xong các môn phần đời, ngài dồn nỗ lực học Kinh Thánh và các giáo phụ. Ngài đã kiến múc được những kho tàng phong phú này, những hiểu biết và những tâm tình cao thượng quy hướng con người lên trời. Năm 27 tuổi, thánh nhân trở lại quê nhà. Trong thời gian ở đây, ngài gần như bị lôi cuốn theo danh vọng giàu sang ở đời do những thành công trong nghề biện hộ của ngài. Nhưng nhờ chị thánh nữ Margarita khuyên bảo, nhắc nhở, ngài quyết định dâng hiến đời mình cho Chúa. Thánh nhân đã viếng thăm các tu viện bên Đông Phương để tìm kiếm gương mẫu và thầy dạy đường nhân đức. Một năm sau, ngài trở về Cappadocia, rồi lui về miền Pont và thiết lập nhiều tu viện. Các quy luật ngài soạn ra cho các tu viện đã trở thành danh tiếng và ngày nay vẫn còn được áp dụng tại các tu viện của giáo hội Công giáo. Theo nghi lễ Byzantine và tìm hiểu các tu viện, rồi thành lập nhiều đan viện tại Ponto. Từ đó, thánh nhân chôn mình trong đan viện, hàng ngày lo cầu nguyện, ăn chay, viết sách và soạn luật dòng. Hai bộ luật dòng của ngài rất nổi tiếng và phần lớn còn lại áp dụng đến ngày nay. Năm 364, thánh nhân được chịu chức linh mục, và năm 370, khi đức giám mục Eusebio ở Cerrare qua đời, ngài được chọn lên thay thế. Thánh nhân đã lãnh nhận giáo phận trong một hoàn cảnh đầy sóng gió và đã tỏ ra là một chủ tranh bất khuất trong việc bảo vệ đức tin. Ngài phải đương đầu với lạc giáo Ario, là những người chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu. lúc đó đang lan tràn khắp nơi. Để ngăn chặn, Ngài viết nhiều tác phẩm bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu. Hoàng đế Valens thuộc phái Modesto, nổi tiếng mưu mô và hung ác, đến gặp thánh nhân. Hắn nói, tại sao ông dám chống lại hoàng đế và không theo đạo của Ngài? Thánh nhân trả lời, bởi vì Thiên Chúa là hoàng thượng của tôi, Ngài bảo vệ tôi. Modesto vặn lại, vậy ông coi chúng tôi là thứ gì? Thánh nhân trịnh trọng đáp lời, tôi chẳng coi các ông là gì cả, bởi các ông đã bắt chúng tôi phải có những điều phản nghịch lại thánh ý Thiên Chúa. Modesto liền giở trò đe dọa, ông không biết rằng tôi có thể cho ông nếm mùi sức mạnh của chúng tôi sao? Thánh nhân đã khẳng khái trả lời, những hậu quả do sức mạnh của các ông chỉ có thể là tịch biên tài sản, lưu đày, tra tấn hay là sát hại mà thôi. Đối với việc tịch biên tài sản thì người không có gì như tôi làm gì mà phải sợ. Tôi càng không phải sợ lưu đày, bởi vì đâu có Thiên Chúa thì đấy là quê hương của chúng tôi. Đối với việc tra tấn ông muốn bắt tôi phải chịu, thì quả thật tôi đã quá yếu đuối và không đủ sức để chịu được một cuộc tra tấn thứ hai. Về cái chết, làm sao tôi lại phải sợ? Vì nó sẽ sớm đưa tôi về với Thiên Chúa hơn. Vị tổng trấn ngạc nhiên, tôi chưa hề gặp người nào gan dạ như ông. Và thánh Basilio bình tĩnh trả lời, bởi vì ông chưa nói chuyện với một giám mục nào. Sau cuộc đàm thoại nảy lửa này, tình hình lắng dịu một thời gian. Thánh Basilio còn là một mục tử nhiệt thành và giàu lòng bác ái. Ngài đã liên tục đi thăm viếng từng miền trong giáo phận. Ngài chuyên chăm dạy dỗ đoàn chiên và một số bài giảng của Ngài được lưu giữ tới ngày nay là những công trình thần học rất đáng giá. Thánh nhân còn thương yêu đặc biệt những người nghèo khó, bệnh tật. Ngài thiết lập một nhà thương đặt tên là Basilio để săn sóc họ. Thánh nhân đã chứng kiến cái chết của Valens và sự tàn lụi của lạc giáo Ario. Nhưng chẳng bao lâu sau, Ngài cũng qua đời vì kiệt sức, ngày 1 tháng 1 năm 379, thọ 49 tuổi. Thánh Gregorio Nadian là một trong những giáo phụ danh tiếng của giáo hội Hy Lạp, cũng là thần học gia vì giáo thuyết sâu sắc của Ngài, là bạn thân của thánh Basilio cả. Người ta còn giữ được bản di chúc và bản văn trên bia mộ chính Ngài sáng tác. Tóm lược khúc chiết trọn đời Ngài với những dòng kết thúc như sau: tôi là mục tử không có đoàn chiên, và tôi đã đau khổ không ít bởi chính các mục tử. Tôi để Chúa Giêsu Kitô lo lắng cho tương lai đời tôi như chính Người đã lo lắng cho tôi trong quá khứ. Thánh nhân sinh năm 392 tại Cappadocia, nước Thổ Nhĩ Kỳ, trong một gia đình danh giá. Ngài ra đời như kết quả lời cầu nguyện của bà mẹ thánh thiện, chỉ mong có được người con để phục vụ bàn thánh. Khi thánh nhân ra đời, bà coi Ngài như quà tặng của trời cao. Nhờ lời cầu nguyện và gương mẫu thánh thiện của mẹ Ngài mà cha Ngài trở lại đạo và sau trở thành giám mục giáo phận Nadia. Lúc còn nhỏ, thánh nhân được mẹ chăm sóc dạy dỗ đàn đức hạnh, nên khi lớn lên, Ngài rất đạo đức, sốt sắng, lòng luôn mong ước sống với Chúa, vì Chúa. Năm 21 tuổi, thánh nhân được cử đi học hùng biện ở Caesarea, rồi Palestina. Sau đó, Ngài đã qua Alexandria và tới Athena, là nơi coi là nguồn gốc đích thực của khoa hùng biện. Trên đường tới Athena, gặp một cơn bão dữ dội, tưởng chừng như sẽ bị đắm chìm trong lòng biển. Lúc ấy, thánh nhân chưa được rửa tội và rất lo âu cho phần rỗi của mình. Ngài tha thiết cầu khẩn Thiên Chúa thương cho được sống thêm để có thể làm sáng danh Chúa. Thánh nhân đã được nhậm lời. Cơn giông bão chấm dứt và Ngài tới được Athena. Chính nơi đây, Ngài gặp Thánh Basilio cả, và hai người kết bạn thân với nhau, không những để giúp nhau học hành mà còn tương trợ nhau tiến đến đàn nhân đức. Cả hai chúng tôi chỉ có một thao thức, đó là tiến đức và sống hướng về hy vọng đời sau. Hoàn tất việc học hành, Thánh Gregorio trở về sống với cha mình đang làm giám mục cai quản giáo phận Nadian và được cha ban phép rửa tội cho. Một khi đã được đóng ấn tín thần linh, Ngài coi mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và hiến thân phục sự Ngài. Ngài nói: "Tôi hiến trọn cho Đấng đã ban cho tôi tất cả. Từ nay chỉ có Ngài là phần xả nghiệp của tôi." Lòng yêu thích được ẩn dật đã đưa Ngài tới gặp Thánh Basilio đang theo đuổi nếp sống tu trì. Ngài đã sống xa thế gian một thời gian và chỉ lo tới sự hoàn thiện của mình. Nhưng thời gian ẩn dật này mới chỉ đủ cho Ngài nếm thử được sự ngọt ngào để mà luyến tiếc thôi. Người cha già 90 tuổi đã gọi Ngài về giúp việc điều khiển giáo phận, nhận thấy rằng giáo hội sẽ được lợi ích nhiều bởi người con thân yêu của mình. Vị thánh giám mục già cả đã truyền chức linh mục cho Ngài ngày 6 tháng 1 năm 362. Lúc ấy Thánh Gregorio hơn 35 tuổi, và ấn tích mới càng tăng thêm nhiệt tình của Ngài. Thánh Basilio lúc ấy đã làm tổng giám mục Caesarea, quyết định nâng Thánh Gregorio lên làm giám mục cai quản địa phận Sarima. Nhưng vì những chống đối dữ dội, Ngài đã không hề tới nhận địa phận được. Năm 380, tức là khoảng 5 năm sau, các tín hữu ở Constantinople đã khẩn nài thánh nhân tới củng cố giáo phận đã bị bè rối Ario tàn phá của họ. Với nhiệt tâm tông đồ, thánh nhân đã nhận lời. Trước tiên, thánh nhân đã không được tiếp đón nồng hậu lắm. Trong một thành phố xa hoa giàu có, vì là thủ đô mới của đế quốc này, người ta đang ngóng đợi một nhân vật có khuôn mặt sáng sủa giữa một đám rước linh đình. Nhưng người ta đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Ngài chỉ là một ông lão già yếu, ăn mặc giản dị và lời nói vắn gọn. Những người theo lạc giáo Ario chế giễu phỉ báng Ngài. Dầu vậy, bằng những giáo huấn vững vàng và hùng hồn, Ngài đã thành công trong việc đưa dân thành này từ chỗ bỏ cái sai lầm của lạc giáo mà trở về với đức tin Công giáo. Sau 40 năm bị tàn phá, hương thơm nhân đức và sự hiểu biết uyên thâm của Ngài đã lôi kéo cảm tình người nghe càng thêm đông. Từ trong sa mạc, Thánh Hieronymo cũng tìm đến Ngài để nghe lời giảng thuyết. Tuy nhiên, bề ngoài khiêm tốn bình dị và hoàn cảnh khó khăn ấy cũng là một khó khăn khiến cho địch thủ đã nhiều lần toan tính ám hại người. Năm 381, công đồng chung họp tại Constantinople, Thánh Gregorio được bầu làm giám mục chính tòa của giáo phận này, đã giữ ghế chủ tịch công đồng. Nhưng ít lâu sau, một số giám mục đã chất vấn tính hợp pháp của chức vụ Ngài. Lợi dụng những chống đối này, Thánh Gregorio đã xin từ chức. Sau khi đã làm vui lòng các nghị phụ công đồng bằng quyết định của mình, thánh nhân đã đệ đơn lên hoàng đế Theodos. Hoàng đế buộc lòng chấp thuận cho Ngài từ nhiệm, chỉ vì lý do sức khỏe mà thôi. Lui về Nadian, Thánh Gregorio dành thời gian viết sách. Năm 390, Ngài qua đời và để lại cho giáo hội một kho tàng quý báu gồm 45 bài suy luận thần học và điếu văn, 245 bức thư và mấy tập thi ca. Người ta đọc cuộc đời trong những tác phẩm có giá trị văn chương và tín lý. Chính ân đức ấy là sức mạnh tinh thần của Ngài. Ngài dùng lời giảng dạy và viết sách thuyết phục những người theo lạc giáo. Ngài nhiệt thành bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu cho đến chết vào năm 390. noi gương Thánh Basilio và Thánh Gregorio Nadian. Chúng ta hãy tìm những người bạn tốt để giúp nhau tiến tới đàn nhân đức trọn lành, hầu phụng sự Chúa và hội thánh cho đắc lực. Trích giải Thích Tu Luật của Thánh Basilio Cả Giám Mục. Lời lẽ nào diễn tả được cân xứng những hồng ân của Thiên Chúa? Những hồng ân ấy nhiều vô kể và cao cả vô cùng, đến nỗi chỉ một ơn thôi cũng đủ cho chúng ta phải tìm mọi cách mà đền đáp Thiên Chúa là đấng thi ân. Nhưng có một ơn mà chúng ta không thể bỏ qua và chẳng ai có lương tri cùng hiểu biết lại để có thể im lặng không nói đến, dù không tài nào nói cho cân xứng. Đó là ơn Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh giống Thiên Chúa, ban cho vinh dự được hiểu biết chính người, phú bẩm cho trí khôn vượt trội hơn mọi loài, cho có khả năng vui hưởng vẻ đẹp khôn tả của vườn địa đàng, và đặt làm chủ mọi loài trên trái đất. Nhưng con người đã bị con rắn lừa gạt mà sa ngã phạm tội, và vì tội nên phải chết và đau khổ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người. Trước hết, người đã ban lề luật để giúp đỡ họ, chỉ định các thiên thần để gìn giữ và săn sóc họ, sai các ngôn sứ đến sửa trị nết xấu và dạy đường nhân đức, dùng lời răn đe để ngăn chặn và hãm dẹp khuynh hướng xấu, lấy lời hứa mà khích lệ họ hăng hái làm việc lành, báo trước số phận cuối cùng của hai hạng người tốt xấu qua nhiều nhân vật khác nhau để cảnh cáo những người khác. Nhưng nếu sau những việc đó và nhiều việc như thế mà chúng vẫn ngoan cố thì người cũng không ngoảnh mặt đi. Thật vậy, lòng nhân lành của Chúa đã không bỏ rơi chúng ta, và chúng ta cũng không xóa được tình yêu của người đối với chúng ta. Cho dù chúng ta có khờ dại mà khinh chê những vinh dự người dành cho chúng ta và làm nhục đấng làm ơn cho mình, hơn nữa chúng ta đã được gọi về từ cõi chết, và nhờ chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, sự sống được hoàn lại cho chúng ta. Trong vấn đề này, ngay cả lý do thi ân cũng làm cho chúng ta phải thán phục hơn. Vì Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, giống như người trần thế. Và người đã mang lấy những bận tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Cũng vậy, người đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật. Khi vì chúng ta, chính người trở nên đồ bị nguyền rủa và đã chuốc lấy cái chết vô cùng nhục nhã để chúng ta đến cuộc sống vinh quang. Người đã không lấy việc trả lại sự sống cho những kẻ đã chết làm đủ, mà còn ban cho họ vinh dự được thông phần thiên tính của người, lại chuẩn bị cho họ được nghỉ ngơi đời đời, một sự nghỉ ngơi mang lại niềm vui lớn lao vượt trên mọi điều người ta có thể suy tưởng. Vậy biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành người đã ban cho? Người tốt lành đến nỗi không đòi chúng ta phải đền đáp. Nhưng nếu chúng ta yêu mến người vì những gì người đã ban cho, thì người lấy thế làm đủ. Tôi xin được thổ lộ tâm tình là khi hồi tưởng lại những điều đó, tôi rơi vào một nỗi khiếp sợ và ngỡ ngàng kinh khủng, sợ rằng vì vô tâm hay vì quá để ý đến những chuyện phù phiếm mà xa lìa tình yêu Thiên Chúa, tôi làm cớ cho Chúa Kitô phải xấu hổ và nhục nhã. Tin mừng nét.